SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hi Michael.
Michelle khỏe không?
Vâng, khỏe lắm.
Có bận rộn không?
Khá bận rộn hôm nay.
Mất nhiều thời gian không?
Ồ, chỉ một vài ngày thôi.
Đó là cuộc trò chuyện giữa bà Anh Nguyễn với bệnh nhân tim là ông Michael Santer, người đang hồi phục sau ca phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Tim Victoria. Bà Nguyễn không phải là một y tá hay giáo sĩ, thay vào đó là một trong số những người chăm sóc tinh thần và con số ngày càng gia tăng.
Vì vậy, thông thường trong cuộc trò chuyện về chăm sóc tinh thần, chúng tôi tập trung vào điều gì mang lại ý nghĩa cho bạn và điều gì mang lại cho bạn sức mạnh.
Đối với ông Santer, điều đó đã được chú ý nhiều trong những tuần lễ gần đây. Ông đã được trực thăng chở từ nhà ở Albury, là một thị trấn biên giới New South Wales và Victoria, để phẫu thuật tim cứu mạng ở Melbourne, theo sau một trường hợp cứu cấp y tế.
Động mạch có 3 thành phần và 2 thành phần bên trong vừa bị cắt nhỏ. Đó là điều xảy ra khi bóc tách động mạch chủ. Tôi là người luôn cảm thấy rằng tôi đã chăm sóc bản thân khá tốt và đột nhiên tôi sắp ra đi.
Đó là khoảng thời gian đầy thử thách đối với người đàn ông 66 tuổi khi ông hồi phục trong phòng riêng và ngắm nhìn sân thể thao bên dưới cửa sổ bệnh viện.
Nhìn mọi người chơi bóng đá và mọi thứ, tôi đoán rằng điều đó thật mong manh. Có lẽ tôi phải suy nghĩ và hiểu rằng cuộc sống đã thay đổi vào thời điểm này.
Đó là lúc người chăm sóc tinh thần Anh Nguyễn đến để giúp ông Sauter và những bệnh nhân khác như ông hầu giải quyết một số câu hỏi lớn trong cuộc sống.
Chắc chắn rồi. Để có một người có tầm nhìn rộng hơn về những tình huống đó, hơn là cá nhân bạn.
Chăm sóc tinh thần là trọng tâm của Monash Health trên 40 địa điểm. Bà Nguyễn nằm trong nhóm đang phát triển trong việc cung cấp hỗ trợ cho các bệnh nhân đang trải qua cơn khủng hoảng y tế hoặc sau khi được chẩn đoán khó khăn.
Nếu họ tin theo một tôn giáo, thông thường họ sẽ yêu cầu người đại diện của họ đến và cầu nguyện, ban phép lành. Hoặc khi đến lúc cuối đời, họ cần những nghi thức cuối cùng.
Tuy nhiên, trong một cuộc điều tra dân số mới nhất của Úc, 10 triệu người hay gần 40% số người được hỏi đã đánh dấu vào ô không tôn giáo. Rất nhiều bệnh viện như Monash Health hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc tinh thần phi tôn giáo.
Khi đến giai đoạn cuối đời, có rất nhiều công việc chưa hoàn thành và bệnh nhân muốn đặt lại mức độ ưu tiên để có thể tập trung trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Đối với những bệnh nhân không theo tôn giáo, tôi thường hỗ trợ tinh thần về mặt tinh thần, nghĩa là chúng tôi trò chuyện về điều gì mang lại ý nghĩa cho họ, điều gì mang lại cho họ sức mạnh, điều gì mang lại cho họ sự an ủi trong thời gian này. Bằng cách lắng nghe, chúng tôi mang đến cho họ một không gian an toàn để giải tỏa nỗi đau và cảm xúc đó, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để họ tiến về phía trước.
Được biết, bà Nguyễn đã làm việc hơn 10 năm tại các bệnh viện và nhà tù. Người phụ nữ 53 tuổi nói rằng bà đã phát triển lòng từ bi khi còn là một đứa trẻ lớn lên ở ngoại ô Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Có rất nhiều khó khăn mà cha mẹ tôi phải vất vả để sống qua ngày. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi 5 tuổi, cha tôi phải chuyển về quê, xây một ngôi nhà bằng bùn và lá dừa. Nền nhà toàn bùn và lầy lội. Chúng tôi luôn đói và phải vật lộn. Cha mẹ tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, và họ cũng đã có những vấn đề riêng. Vì vậy tôi đã kìm nén rất nhiều cảm xúc, và chỉ cố gắng giúp đỡ bố mẹ. Ông bà ngoại, tức cha mẹ của mẹ tôi, bị quân đội xử tử khi mẹ mới 9 tuổi, ngay trước mặt mẹ. Rồi ông bà nội, tức cha mẹ của cha tôi, đều mất khi cha tôi còn rất trẻ, khoảng 10 tuổi. Vì vậy tất cả những tổn thương mà cha mẹ tôi đã phải gánh chịu, nhưng điều duy nhất họ chạm đến tôi là lòng thương cảm.
Sau khi đến Úc ở tuổi 21, với khả năng tiếng Anh còn hạn chế, bà tiếp tục xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng cái chết của người cha sau đó đã trở thành một bước ngoặt.
My dad had lung cancer in 2000.
Cha tôi bị ung thư phổi vào năm 2000 và đó là lúc ông qua đời. Tôi đã kiệt quệ vì ông là cả thế giới đối với tôi, cũng như cha mẹ tôi là cả thế giới đối với tôi. Tôi đã có rất nhiều thời gian im lặng và đánh giá lại cuộc đời mình. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ cố vấn đau buồn. Họ lắng nghe tôi và chia sẻ với tôi. Tôi cũng chia sẻ với họ hành trình của tôi. Và rồi tôi nhận ra rằng có rất nhiều nỗi đau buồn dành cho tôi. Nỗi đau mất cha, nỗi đau phải rời quê hương, bỏ lại tất cả để đến đây với bao điều bấp bênh.
Bà tiếp tục hoàn thành bằng tốt nghiệp về tư vấn và hoàn thành các nghiên cứu về tâm lý học và tự học sau đại học. Bà nói rằng việc giúp đỡ những người đang vượt qua khủng hoảng đã mang lại cho bà một mục đích mới.
My job is not just a job. I think it's a calling.
Công việc của tôi không chỉ là một công việc đơn thuần, mà đó là một ơn gọi. Nắm tay những bệnh nhân trong suốt hành trình này, hành trình khó khăn nhất đối với họ, là một điều gì đó thật sự có ích, một điều gì đó vô giá. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều đó, vì có cơ hội được ở bên họ trong khoảnh khắc đó và để chứng kiến, nuôi dưỡng sức mạnh, sự kiên cường và niềm hy vọng của họ.
Chỗ đó Michael Slavan Neyman, giám đốc công tác xã hội và chăm sóc tinh thần của Monash Health cho biết, bà mang lại rất nhiều lợi ích trong vai trò của mình.
She's very empathetic. She's a fantastic listener. She's very kind. She makes people feel comfortable.
Cô ấy rất đồng cảm, biết lắng nghe, rất tốt bụng. Cô ấy làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và đó là kỹ năng quan trọng của một nhân viên chăm sóc về tinh thần. Một số người có gia đình hỗ trợ, một số người không có ai cả, không có bạn bè và rất cô lập. Vì vậy, vai trò chăm sóc tinh thần chủ yếu là đến và lắng nghe bệnh nhân vào thời điểm mà họ có thể rất sợ hãi.
Bất chấp sự sụt giảm gần 1 triệu tín đồ gần đây, Kitô giáo vẫn là tôn giáo hàng đầu ở Úc với gần 44% dân số. Tuy nhiên, với sự gia tăng di cư từ châu Á và Trung Đông, Úc trở nên đa dạng hơn về tôn giáo. Ông Slava Neyman cho rằng điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận khác để xử lý khủng hoảng.
Chúng tôi có các dịch vụ phiên dịch trong Monash Health mà chúng tôi sử dụng hàng ngày để hỗ trợ bệnh nhân, cũng như cung cấp cho họ sự can thiệp về mặt tinh thần nếu họ không nói được tiếng Anh. Đó thực sự là một cách tiếp cận phi tôn giáo. Nó còn hơn cả việc điều trị bệnh tật thể chất của ai đó. Nó nhìn vào toàn bộ con người về tinh thần, sức khỏe tâm lý và cả cảm xúc của họ.
Còn đối với bệnh nhân tim mạch Andrew Jackson, người đang tổ chức sinh nhật tại phòng bệnh, cuộc trò chuyện bên giường bệnh với bà Nguyễn là một điều may mắn.
Tôi không phải là người theo tôn giáo nào, nhưng thật vui khi được nói chuyện với một người quan tâm, người thực sự có sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Chuyện này quả rất đẹp.
Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ bạn, rất nhiều sự khôn ngoan. Và tôi thật sự cảm thấy rằng bạn có rất nhiều sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua tất cả những điều này.
Riêng đối với bà Anh Nguyễn, việc chăm sóc tinh thần cũng là cách đền đáp những món quà mà bà đã nhận được khi còn nhỏ.
All my work.
Cả cuộc đời với công việc của tôi chỉ muốn hiếu kính cha mẹ vì họ đã tạo nên tôi như ngày hôm nay. Và tôi mãi mãi biết ơn vì điều đó.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.